Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Đừng tạo ra học viên độc ác.
Có một bí mật lớn, tất cả các giáo viên đều biết và tất cả học viên đều không biết gì. Đó là đôi khi giáo viên nhìn học viên của họ và nghĩ, tao ghét mày. Đó không phải bởi vì giáo viên già rồi và ghen tị. Tôi chắc chắn rằng cũng khá bình thường khi những người lớn tuổi nhìn những người trẻ trung hơn họ và nghĩ, nhìn mày kìa, làn da thật hoàn hảo, có thể ăn tất cả những gì mày muốn mà không bị béo, mày làm tao thấy đau khổ lắm. Nhưng thực sự tôi hiếm khi nghĩ vậy, chỉ là gần đây mới khoảng 10 năm thôi tôi bắt đầu theo chiều hướng như vậy. Thực sự bởi vì có một vài lý do khác, một trong số đó là những học viên chẳng khác gì một đứa con của quỷ dữ. Tất nhiên là một giáo viên tốt không bao giờ được nói học viên của mình ác như quái vật. Đó là luật bất thành văn của ngành sư phạm. Nó chống lại luật giảng dạy về mặt đạo đức. Nhưng sự thật là giáo viên có thể suy nghĩ rằng học viên của họ rất là độc ác. Chúng tôi có quyền làm điều này vì có một số học viên thực sự rất là độc ác. Trước khi vào chuyện, xin nói rõ rằng học viên của Jesse tất cả đều là thiên thần ha. Tôi không nói về các bạn, tôi chỉ nói về những cái học viên độc ác mà thôi. Bạn biết Auris là gì không? Nó là một con quái vật huyền thoại thường được miêu tả là một chằn tinh với hình dạng gần giống như một người đàn ông khổng lồ xấu xí. Thích ăn thịt con người bình thường, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ em và giáo viên như là Jesse. Thỉnh thoảng họ mặc lên mình lớp da của con người và đến lớp của tôi để học tiếng Anh. Mỗi lần tôi có một học viên là Auris, đội lớp con người. Học viên đó gần như 80kg, bên trong chứa toàn đường và thịt heo. Cô Auris chỉ có hai nét mặt, cười độc ác hay là u sầu hận thù. Cô ấy không bao giờ ngại ngùng khi sử dụng một trong hai với tôi. Và tôi không xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi sợ cái người học viên này. Lý do tôi đưa ra sẽ khiến mọi người không thể không đồng ý với tôi. Mỗi lần Auris quay cái mặt nhìn dữ tợn vào tôi thấy chắc chắn một điều. Auris biết được tình yêu là gì và cô nàng này yêu tôi rồi. Tôi nghĩ thêm là, ôi trời, nó sẽ bắt cóc tôi và nhốt tôi sống dưới giường của nó, bắt tôi dạy tiếng Anh cả ngày như nô lệ và ôm tôi với cái ôm đầy mồ hôi trong đêm. Tôi hỏi Auris tại sao chưa làm bài tập về nhà. Một số cơ chế bảo vệ tâm lý cũ xưa từ thời thơ ấu trỗi dậy, nó tên là cơn thịnh nộ. Sôi máu, não gửi tín hiệu đến tất cả các bộ phận của cơ thể như một báo động bom, gửi hóa chất và hóc môn chạy qua các tĩnh mạch như nhiều tóp lính nhỏ mang biểu ngữ được viết với chữ Auris ghét thầy, thầy phải chết và cơ thể của thầy phải bị đốt cháy trong 7 tầng địa ngục, hoặc là thầy cần phải trở thành nô lệ của tôi. Một cách nào để tạo ra Auris? Như bất kỳ bố mẹ nào không có đủ kỹ năng nuôi dạy con trẻ mà tôi có thể kể ra ở đây, họ đưa cho đứa con tất cả đồ chơi, đồ ăn, những thứ đứa trẻ đó muốn vì sợ nó sẽ khóc, sẽ la hét giận dữ, đánh lại bất kỳ đối tượng nào ở trong tầm tay, hoặc là ném đồ vật, là một cách rất hay để nuôi một Auris. Nói đơn giản, nó là một người khủng bố nhỏ. Nếu không làm những gì nó muốn thì nó sẽ phá hoại nền hòa bình và sự yên tĩnh của bạn. May mắn thay, không phải tất cả các nhóc tỳ này khi đứng lên đều sẽ hư. Hầu hết, chúng sẽ trưởng thành và trở thành thành viên có ích cho xã hội. Nhưng vẫn có một số sẽ hư luôn, rồi tới học chỗ của tôi đó. Có rất nhiều quy trình trong việc tạo ra các sinh viên ác. Một vài trong số này được thực hiện bằng cách sử dụng TV hoặc máy tính bảng để giữ trẻ. Nó cũng được thực hiện bằng cách chấp thuận hết tất cả mong muốn của đứa trẻ từ một người mẹ yếu ý chí. Người thà cho kẹo con mình để nó đừng có gào khóc lên. Hay việc này cũng được thực hiện bằng cách không giao việc cho con, không dạy con có trách nhiệm từ khi còn bé. Làm sao để huấn luyện cái lũ quái vật này? E rằng giáo viên cũng phải bó tay thôi vì gia đình mới là nguồn gốc của vấn đề. Vậy nên nếu bạn có cách nào để trị đám quái vật này, xin hãy nói cho Jesse nhé. Bạn sẽ thành anh hùng lưu danh muôn thuở.
Vui về ngày lễ.
Ok, hôm nay thầy Jesse sẽ dạy các bạn về ngày lễ bằng tiếng Anh. Tôi viết lên bảng trắng. Holidays are the worst. Những ngày lễ là những ngày tệ nhất. Vậy mọi người hiểu rồi chứ? Xong, các bạn đi ra ngoài chơi với xe máy đi. Tôi nói rồi ngân nga không thành tiếng, cười lớn tiếng nhưng lại có vẻ giả tạo. Các học viên nhìn quanh rồi thì thầm hỏi nhau. Thầy Jesse nói gì vậy? Bữa nay thầy bị sao vậy? Bị đuổi về hả? Đi chơi với xe máy là sao? Một học viên dũng cảm tên Trinh rụt rè giơ tay lên. Thầy ơi, sao thầy nói những ngày lễ là những ngày tệ nhất? Em không có hiểu. Một học viên tên Phương khi nhìn thấy mặt tôi biến thành màu đỏ thì mới thì thầm. Thôi Trinh ơi, thầy bị điên rồi đó, bỏ đi. Nhưng tôi đã nghe câu hỏi của Trinh rồi. Ngày lễ là những ngày được thiết kế ra chỉ nhắm mục đích thò vào túi và móc tiền của các bạn mà thôi. Christmas, Giáng sinh, đây thật sự không phải là sinh nhật của Chúa Giê-xu đâu. Sinh nhật ông là tháng 9 đó, trời ơi. Mặt tất cả học viên trông đầy bối rối. Tôi nói tiếp và mặt giận dữ như một con ngỗng bị chọc tức. Ở Canada, từ mùng 1 đến 26, năm nào thầy cũng bị bắn phá, bị ném bom bằng nhạc Giáng sinh. Bị quảng cáo hoài về việc mua quà Giáng sinh, bị bắt mua đồ trang trí Giáng sinh, mua đèn Giáng sinh, mua vé đi xem phim Giáng sinh về một ông béo mặc áo đỏ, một ông già không tồn tại trong thực tế. Các phụ huynh bị bắt phải nói dối với các con về ông béo áo đỏ bụng bự tên là Santa. Hơn nữa, ông Santa này có một số yêu tinh giúp ổng tạo ra đồ chơi cho trẻ con. Trẻ con thì đòi, mẹ ơi mua cho con cái đó ở trên TV, cái đó ở trên siêu thị, mua cho con đi. Nó thiết lập một xã hội tiêu xài, ham hố, mua sắm mấy món đồ không có hữu dụng. À, em thích Halloween lắm. Năm ngoái em là Angel đó. Trinh cười. Angel à, đồ thiên thần có gì mà đáng sợ. Không thầy nhưng mà dễ thương mà. Trinh mù tịt về tâm trạng của Jesse. Tôi lại tiếp tục nói không ngừng mồm. Halloween cũng chỉ là ngày lễ cà chớn được thiết kế ra nhằm mục đích lấy tiền bạc của nông dân. Ngày xưa tôn giáo Pagan có ngày lễ Halloween gọi là ngày lễ ma quỷ lên dương thế. Mọi người tin là để không bị ma quỷ bắt thì phải cải trang, phải mặc áo quái vật. Họ làm thế để các phù thủy và hồn ma độc ác sợ, rồi không có làm phiền đến con người trong cả năm. Mà hầu hết mọi người chỉ lợi dụng Halloween như một lý do để mặc áo sexy mà thôi. Không có gì đáng sợ về Halloween nữa ngoại trừ một số phụ nữ ngoại cỡ mở tòi ra ngoài vẫn cố mặc áo siêu hở. Tôi ngồi xuống hết sức rồi, nhưng vẫn nói tiếp dù giọng đã nhỏ hơn. Việt Nam vẫn chưa bị xâm lược bởi chủ nghĩa mua bán trong chuỗi các ngày lễ của phương Tây. Nhưng tới trường đường Đồng Khởi gần dịp Giáng sinh thấy Christmas sale, Boxing Day sale tràn lan ở các trung tâm thương mại. Jesse biết là những ngày đen tối dần sẽ tới. Các bạn à, beware. Gì à, bị quê hả? Ồ không, beware, tức là be careful, cẩn thận đó. Vậy Tết Việt Nam thì sao hả thầy? Trình hỏi tiếp. Ăn uống nhiều, có gì sao, có sao gì đâu. Hình như thầy chưa hiểu về Tết rồi. Phương lại đá chân Trình. Trình im đi, đến giờ thầy phải uống thuốc rồi, đừng có phá hoại nữa.
Con gà đi qua đường.
Tôi có một câu hỏi cho bạn, tại sao con gà băng qua đường? Thì để sang phía bên kia chứ gì? Chắc đó là chuyện đùa đầu tiên tôi được nghe lúc còn trẻ. Đây cũng là một chuyện đùa mà tất cả mọi người được nghe lần đầu ở đất nước những người nói tiếng Anh bản xứ. Và nó không hài hước gì cả, thực sự nó là anti-joke. Hiểu nôm na là chuyện đùa mà không có buồn cười. Anti-joke là như thế này. Có một nhóm bạn bè đang cười với nhau. Rồi một người khác đến hỏi mọi người đang cười gì á. Một người trong nhóm đó kể chuyện đùa. Tôi đến gặp ông Joe, tôi hỏi là Joe có điện thoại không. Joe trả lời, không, cà chua. Rồi mọi người trong nhóm cười lớn. Người mới đến có hai lựa chọn. Một, cười chung với mọi người. Hai, sẽ hỏi mọi người cười cái gì vậy. Rồi cái người kể chuyện đó sẽ hỏi rằng, ủa không hiểu hả, có điện thoại không, không, cà chua. Và cười tiếp. Giờ người nghe chuyện đùa có thể chịu thua dưới áp lực bạn bè, hoặc có thể mặc kệ họ. Đây không phải là chuyện đùa mà cũng là thí nghiệm tâm lý. Nói một cách nghiêm túc, chuyện đùa. Tại sao con gà băng qua đường? Có thể là chuyện đùa chán nhất, nhưng về anti-joke thì có thể nó là thú vị nhất. Ví dụ ha, cái gì màu trắng và mùi giống như phô mai vàng? Là phô mai trắng. Hay là chuyện đùa về mẹ mày béo quá thì. Ở Mỹ có rất nhiều chuyện đùa về mẹ mày béo quá thì. Ví dụ như là mẹ mày quá béo, tao sẽ chụp hình bà ấy Giáng sinh năm ngoái và nó vẫn còn đang được in. Mẹ mày quá béo, khi bà ấy đứng lên cái cân thì nó mới nói rằng tôi cần cân nặng chứ không phải số điện thoại của bạn. Hoặc là mẹ mày quá xấu, khi bà ấy cố đăng ký tham gia cuộc thi sắc xấu, người ta sẽ nói xin lỗi cuộc thi này không dành cho những người chuyên nghiệp. Nhưng anti-joke thì như sau. Mẹ mày quá béo, Chúng tao rất lo về sức khỏe của bà ấy. Chuyện đùa, con gà đi qua đường không phải là chuyện đùa lâu đời nhất nhưng lại là chuyện đùa nổi tiếng nhất. Câu chuyện đùa này đã tồn tại hơn 160 năm rồi. Lần đầu tiên trên tạp chí Knickerbocker ở thành phố New York năm 1847. Chuyện đùa đầu tiên trên thế giới được viết ra 4.000 năm trước và nó được tiếng viết bằng tiếng Sumo cổ đại. Cái gì đó chưa bao giờ xảy ra từ thời xa xưa. Một người phụ nữ không xì hơi trong vòng tay của chồng. Vậy thì chuyện đùa đầu tiên mọi người biết được là chuyện đùa về xì hơi. Tiếng Anh có một số chuyện đùa được kêu là dirty joke, là chuyện đùa không có phù hợp với trẻ em. Ví dụ, sự khác biệt giữa bạn trai của bạn và bao cao su là gì? À, bao cao su nó đã cải tiến, nó không còn dày và thiếu nhạy cảm như xưa. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, con chicken. Các bạn có thể nói chắc là con gà đó không có một nỗi sợ khi mà đi băng qua đường. Nhưng tại sao con gà lại muốn đi qua đường? Đi qua đường có thể rất là nguy hiểm, nhiều xe lắm so với một con gà nhỏ bé. Hay là con gà này biết tương lai của nó sẽ là một con gà ở KFC và khiến cho khách hàng béo quay? Hay là trở thành cánh gà chiên nước mắm? Có lẽ con gà muốn đi qua đường chỉ để tự tử, bởi ở bên kia đôi khi chính là nghĩa bóng của việc qua đời. Việt Nam có mùa đông không? Mùa đông ở Canada lạnh như trái tim người yêu cũ vậy đó. Nhưng thỉnh thoảng tôi thực sự nhớ nó. Tôi biết người Việt Nam, đặc biệt là người ở Đà Lạt hay ở miền Bắc, nghĩ rằng họ có bốn mùa. Nhưng thực sự đối với một người Canada, các bạn chỉ có mùa hè, rồi mùa thu kéo dài và mùa xuân luôn. Sao kỳ vậy Jesse, Sapa có tuyết mà. Ừ, có tuyết. 1 cm tuyết trong 1-2 ngày một năm. Ở Canada, tuyết phủ cao hơn cả nhà của chúng tôi. Đó mới được gọi là mùa đông đó các bạn ơi. Chắc người ở Hà Nội phản đối điều này. Không thể như vậy, Jesse. Ở đây rất lạnh. Jesse không biết được đâu. Trong tủ lạnh của tôi cũng lạnh đó, nhưng đó đâu phải là mùa đông đâu. Và tôi sống ở miền Bắc gần 3 năm. Thái Bình lạnh hơn Hà Nội vì nó là vùng núi. Mà trong cả 3 năm tôi chưa hề thấy tuyết và cũng chưa bao giờ thấy tuyết cao hơn cả nhà tôi. Vì vậy các bạn không có mùa đông. Vậy thì chắc các bạn cũng chưa ném snowball bao giờ đúng không? Đó là bóng tuyết đấy. Để Jesse giới thiệu những điều về mùa đông ở Canada cho các bạn biết mình đã bỏ lỡ mất điều gì ha. Tôi nhớ lúc tôi còn là một thằng nhóc 8 tuổi, bố mẹ rất là mệt mỏi vì tôi lắm nên khi mà đưa tôi đến nhà dì và dượng dịp cuối tuần, nhà họ nằm trên ngọn đồi gần một đường cao tốc. Lúc ấy vốn là một đứa trẻ hiếu động. Tôi đã gom một số bóng tuyết thực sự lớn, cao hơn cả tôi lúc bấy giờ và làm một pháo đài tuyết trên đỉnh đồi ở gần đường. Đồng thời tôi cũng làm nhiều quả bóng tuyết nhỏ và xếp chúng như là những viên đạn. Sau đó tôi tuyên chiến với mọi tài xế trên đường, những ai mà lái xe qua nhà dì tôi. Mỗi lần trước khi có một chiếc xe hơi đi qua, tôi đẩy một quả bóng tuyết rất lớn xuống đồi cho nó lăn ra giữa đường, rồi nhanh chóng trở lại lên đồi. Sau đó xe hơi đến và bắt buộc phải dừng lại bởi quả bóng tuyết lớn đang cản đường họ. Người lái xe phải ra ngoài xe đẩy bóng tuyết đi chỗ khác. Và khi họ đang vật lộn cố lăn quả bóng tuyết ra khỏi mặt đường, tôi ném đạn bóng tuyết nhỏ vào họ liên tục giống như súng máy. Thật sự thì ngày ấy tôi chỉ làm thế 3 lần. Lần đầu tiên, một cô gái tóc vàng rất béo đang cố đẩy bóng tuyết ra chỗ khác thì tôi ném bóng tuyết vào thân hình như con voi của cô ấy. Một hồng tâm quá dễ để ném trúng. Cô ấy cố gắng tránh, đầu hàng rồi lái xe hơi huýt vào bóng tuyết lớn đi tiếp. Tôi lăn xuống quả bóng tuyết lớn thứ hai. Lần thứ hai là một người đàn ông cao gầy, mặc áo như kế toán, đi ra ngoài để di chuyển qua bóng tuyết lớn. Tôi hét lên, "Yahoo!" và lại ném bóng như súng máy vào mặt ông ấy. Người đàn ông bực quá nên nói, "Thằng quỷ nhỏ khốn kiếp." Ông ta cố trèo lên đồi nhưng tuyết nhiều quá và ổng bị ngã xuống hai lần, rồi lại đầu hàng, vào xe và nhanh chóng lái đi. Lần thứ ba là lần cuối cùng, cũng là lý do khiến tôi nghỉ chơi. Dượng đi làm về và trở thành nạn nhân của tôi. Tôi đã không nhận ra đó là Dượng, cho đến khi ông tức tối hét lên, "Nhóc con Jesse, ta sẽ giết nhóc bây giờ!" và ngã xuống đồi. Tất nhiên tôi không đợi Dượng leo lên thành công. Tôi nhanh chóng chạy xa vào chuồng ngựa ở phía sau nhà và ở lì đó 2 tiếng đồng hồ cho đến khi dì tôi đi tìm vào ăn tối. Như vậy điều vui nhất về mùa đông là bạn có thể ném bóng tuyết vào mặt kẻ thù của mình. Ở đây đâu có bóng tuyết nên bạn không thể giúp kẻ thù của bạn làm sạch cái bộ mặt đểu giả được. Người Việt Nam chấp nhận đi, ở đây hoàn toàn không có mùa đông ha.
Chém gió ngày Tết.
Tết lại đến, dịp này tôi luôn phải chuẩn bị gặp nhiều người Việt và sẽ bị bắt ăn hoài. Cảm ơn em, ngon lắm, nhưng anh no lắm rồi, cảm giác là dạ dày của anh sẽ nổ liền đó. Jesse hài quá, bụng sao nổ được, ăn bánh Tết này đi, ăn nữa đi. Tuần trước, nhân dịp Tết, một nhà thơ mời tôi lại nhà với một vài người bạn của cô ấy. Cô ấy nấu rất là nhiều đồ ăn, chân heo, chân gà, chân gì á, không biết nó là động vật gì nữa, và thịt, rau cỏ, những đồ ăn Việt Nam. Phải ăn hết, người Việt không được có lãng phí đồ ăn. Tôi cũng không lãng phí đồ ăn, tôi đưa nó cho côn trùng ăn thưa cô. Nhưng họ bắt tôi ăn tiếp. Tôi nghĩ có cách nào không bị ép ăn nữa không? Suy nghĩ âm mưu rồi tôi tìm ra cách. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có một điều người Việt Nam rất là thích, nhiều chuyện. Và họ mê tín nữa, tin vào sợ ma quỷ. Tôi nhìn xung quanh phòng cô ấy, tôi thấy 11 con búp bê trên một cái bàn nhỏ kiểu búp bê Barbie. Trời ơi, cô có bao nhiêu búp bê trong phòng này hả? Hơn 7 con. Mặt tôi tỏ vẻ bất ngờ và miệng mở rộng. Dạ em có 11 con, sao vậy Jesse? Jesse ăn bánh Tết chưa? Ăn hết đi cho khỏe. Dám bắt tôi ăn nữa sao? Việc trả thù giờ trong tầm tay. Ở nước ngoài người ta không dám có hơn 7 con búp bê trong nhà đâu, nếu không họ sẽ bị nguyền rủa đó. Giờ mọi người tự nhiên cái chú ý lắng nghe, họ dừng ăn lại. Thành công rồi. Nguyền rủa vì búp bê hả? Em không tin. Em chưa nghe chuyện đó bao giờ đâu Jesse. Bình thường, anh cũng chưa nghe chuyện bùa ngải ở Việt Nam, nhưng mà ở phương Tây, ai cũng biết nhà không được có hơn 7 búp bê. Em có thấy ở nước ngoài có nhiều phim về búp bê không? Cô ấy suy nghĩ và lắc đầu chậm chậm. Dạ đúng rồi, có phim búp bê Annabelle, cậu bé ma và phim Chucky nữa. Cô ấy lại nhìn vào đám búp bê của mình. Nhìn búp bê kìa, nó đang nhìn chằm chằm vào em đó. Một con búp bê đúng là đang nhìn cô ấy. Tay nó còn chỉ vào cổ nữa. Tự nhiên cô nhà thơ bắt đầu sợ. Tôi mới để đôi đũa trên bát và đẩy nó ra xa tôi. Nhưng mà không cần sợ gì, nó chỉ trở thành chuyện có thật nếu em biết chuyện này thôi. Em cứ bình tĩnh đi. Em có biết đâu, miễn dịch mà. Tôi cười, nụ cười hơi độc ác được che giấu dưới bàn tay. Nhưng anh kể chuyện này rồi, giờ em bị nguyền rủa rồi. Tối nay búp bê thức dậy bóp cổ em sao? Giọng nói, có vẻ run sợ, tôi biết rằng tôi không bị bắt ăn gì nữa. Vậy không sao, Jesse biết cách giải quyết đây. Nghe nói nếu 12 giờ đêm mỗi hôm đều thức dậy và nhìn vào búp bê thì nó sẽ sợ và ngồi im, ngoan ngoãn lắm. Tối nay anh sẽ nhắn tin cho em lúc 11:58 nhắc em thức dậy và kiểm tra, đừng lo. Ngày hôm sau tôi kể chuyện này với học viên của tôi và dạy họ một bài học cuộc sống. Mọi người đã học được gì từ chuyện này? Học cái gì, thầy ác giả mang, cổ không chết gì đâu tim á. Đúng rồi, bài học đó, ai dám bắt thầy ăn nhiều thì sẽ bị giết. Có câu hỏi gì nữa không? Tết này mọi người đi ăn nhiều vui vẻ nhé. Viết bài này xong, tôi nhắn tin cho cô bạn của mình. Hình như cô ấy chưa có đốt búp bê. Các bạn đọc bài này xong về đếm xem nhà bạn có bao nhiêu con búp bê nhé. Nghe chuyện này rồi thì khỏi miễn dịch.
Ngày Valentine.
Năm ngoái, một người bạn độc thân của tôi mới nói: "Hôm nay là ngày Valentine ở Việt Nam, vợ tương lai của tao đang ngủ với thằng khác." Valentine và Tết. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều em bé ở Việt Nam có sinh nhật vào tháng 10 và tháng 11. Bạn có biết vì sao lại có nhiều baby sinh vào tháng 10 hay không? Vì đó là một mùa đông lạnh nhất trong năm, con gái thường sẽ muốn được ôm nhiều hơn, dĩ nhiên cũng dễ bị dụ hơn. Và ngày Tết các cô chăm chỉ uống rượu đế, say bí tỉ lại càng dễ bị dụ. Sau ngày Valentine làm nhiều baby sinh vào tháng 11. Valentine là ngày của hormone, mọi người bị hormone dụ đó, hoặc là ít ra hậu Valentine các chàng trai sẽ đổ lỗi do hormone gây ra mọi chuyện. Còn đây là danh sách hướng dẫn mua quà vào ngày Valentine của Jessica. Sô-cô-la, nó là bằng chứng người yêu của bạn muốn giết bạn để lấy người khác. Thật đấy, tin tôi đi, bởi vì có tới 50g đường trong 100g sô-cô-la. Bác sĩ nói người đàn ông chỉ ăn nhiều nhất là 37g đường một ngày, người phụ nữ thì 25g đường một ngày. Ăn hơn dễ bị bệnh tiểu đường, não bị stupid, gầy béo phì và có thể bị ung thư. Vì vậy, ai tặng bạn sô-cô-la thì đó chính là kẻ thù của bạn. các bạn hãy nghĩ về việc ly hôn khi mà nhận được sô-cô-la từ chồng của mình đi. Hãy thay thế nó bằng chuối. Tốt cho sức khỏe nha. Sao mọi người không mua chuối cho người yêu vào ngày Valentine nhỉ? Một tình yêu thực sự tốt thì muốn người yêu của mình sống tốt chứ. Chuối có vitamin B6, vitamin C, kali, chất xơ, biotin và đồng. Chuối cũng tốt cho hệ tiêu hóa, giảm đột quỵ, phát triển trí não của bạn nữa. Một tình yêu đích thực thì hãy tặng chuối. Hoa. Bông hoa là cơ quan sinh sản của thực vật. Tôi đang nghĩ nếu ai đó mua hoa tặng người yêu thì người đó đúng là kỳ quái hết sức. Nè, tại sao người ta cắt đứt các cơ quan sinh sản của cây còn sống và sau đó đưa cho nó một người nào đó dùng như một món quà? Bởi vì chúng ta là động vật hoang dã. Một sở thích kỳ dị. Hãy thay thế nó bằng cơ quan sinh sản của động vật. Đúng vậy, ra chợ mua và tặng ngay cho người yêu bạn, nó tốt hơn hoa rất là nhiều. Tiếng Việt có thành ngữ là trong mặt bắt hình dong á. Các bạn đi chợ mua thịt rồi đưa cho người yêu ngày Valentine, họ sẽ hiểu ý của bạn rõ ràng. Sau ngày Valentine, bạn có thể ăn nó với súp hoặc chế biến món gì tùy thích. Cùng là cơ quan sinh sản, nhưng tôi khẳng định hoa thì không thể nấu súp được. Nếu bạn làm theo cách này và khiến cô ấy rung động thì có thể cảm ơn Jesse sau cũng không muộn. Kim cương. Không được. Ngoài việc không có tí vitamin nào trong một viên kim cương và nó chẳng giúp gì cho sức khỏe của bạn, thì kim cương gây ra nhiều chuyện xấu như là chiến tranh, lao động trẻ em, lao động nô lệ. Hơn nữa, thực sự kim cương không hiếm. De Beers, công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới, có 140 triệu carat kim cương tung ra thị trường mỗi năm, luôn có rất nhiều chiêu thức để nâng giá kim cương lên cao gấp hàng chục lần so với giá trị thực tế. Nếu bạn mua một viên kim cương, sau đó đi ra khỏi cửa hàng và quay lại, giá nó giảm xuống từ 10 cho đến 50%. Hãy thay thế nó bằng bao cao su. Tháng 10 và tháng 11 hết chỗ sinh ra baby rồi. Các bạn phải sinh ra nó trong tháng khác thôi. Vì vậy, đưa bao cao su cho người yêu và bảo vệ người lính nhỏ của bạn. Ngoài ra, bao cao su còn có hàng tá công dụng khác như là bảo vệ. Bạn để điện thoại trong bao cao su khi mà trời mưa, nó sẽ không bị thấm nước ha. Cứu sống người. Dùng bao cao su để đựng nước nếu như bạn bị lạc ở sa mạc. Trang trí. Bao cao su rất là dễ thương à. Để nó trong nhà thay thế cho bông hoa hoặc là thổi bong bóng trong các bữa tiệc cho mọi người biết bạn hiểu về nghệ thuật. Mình không phải là người rừng, mình là người văn minh và luôn luôn có bao cao su ở trong ví. Người lính và thầy giáo khi leo núi. Tôi có thời gian 5 năm là lính Canada, được huấn luyện quân sự khắc khe và học cách tồn tại trong môi trường khắc nghiệt ở nhiều nơi trên thế giới. Gần 10 năm tiếp theo tôi làm thầy giáo. Hai nghề nghiệp có xung đột tâm lý khi mà tôi rủ học viên của mình đi dã ngoại leo núi Tà Năng Phan Dũng trong 3 ngày. Các học viên của tôi bắt đầu đi 2 tiếng trước và tôi phải chạy nhanh để đuổi theo họ. Lúc tôi bắt kịp, họ đang ở chỗ mà tôi đã cắm trại hơn 1 năm trước. Họ bảo muốn đi tiếp vì đang dồi dào năng lượng. Phần người lính trong não tôi nghĩ rằng, tốt lắm, những người lính của tôi cố gắng lên trước khi dũng khí đi xuống. Nhưng phần não thầy giáo lại nói rằng, chỗ này có lẽ là chỗ đẹp nhất tôi thấy ở Việt Nam vì tôi đã phải chờ hơn 1 năm để quay lại. Tại sao các bạn đến Tà Năng Phan Dũng để đi bộ như con trâu hay là quan sát tận hưởng phong cảnh đẹp đến nao lòng thế này? Chắc gì các bạn sẽ có dịp quay trở lại một chỗ đẹp như vậy trong vài năm tới. Dỡ ba lô và cắm trại ở đây đi. May mắn là tôi thuyết phục được họ vì đó là một buổi chiều tuyệt vời nhất trong năm kể từ cái lần tôi cắm trại ở đó. Dựng lều xong, tôi nhờ một học viên nam khoảng 25 tuổi đi lấy tôi giúp lấy củi. Anh chàng từ chối và chuồn đi nhanh lắm. Phần người lính trong tôi nghĩ, 25 tuổi đầu rồi mà trốn làm việc giống như 5 tuổi, đồ khùng lõi. Đi lấy củi hoặc tôi sẽ ném bạn xuống núi về Sài Gòn liền. Nhưng phần thầy giáo lại tự nhủ rằng, thôi, mình sẽ đi lấy củi một mình để làm gương, sau đó mọi người sẽ đi theo. Buổi chiều ngày thứ hai, chúng tôi gặp khó khăn khi tìm lối đi thác Gia Ly. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ rẽ trái gần đoạn nào đấy nhưng mà không nhớ chính xác và GPS của bạn không dùng được nữa. Vì vậy chúng tôi hỏi một nhóm đi trước có hướng dẫn viên du lịch. Tôi hỏi rất kỹ và ông nói rằng rẽ trái đi tiếp khoảng 1 tiếng rồi đi tiếp 10 phút đến một lối ở bên trái. Đi một hồi chúng tôi lại dừng và muốn hỏi hướng dẫn viên du lịch lần nữa. Người lính trong tôi nghĩ, các bạn là mấy con cừu chỉ biết kêu be be hay sao vậy? Mọi người chỉ muốn ngồi không suy nghĩ gì nữa hả? Tất cả chỉ là trẻ con không có khả năng tự giúp mình hay sao? Tôi rủ các bạn đi rừng với tôi là vì muốn thử thách mọi người chứ không phải để mọi người ngồi bệt ra đó rồi hỏi bố hướng dẫn viên đi đâu? Khi nào có thể đi tè? Đứng lên di chuyển bây giờ đi, lũ cừu con ngu ngốc. Thế nhưng phần thầy giáo lại nói rằng, nếu không hỏi hướng dẫn viên du lịch thì sẽ ở đây suốt ngày không có kịp đi thác Yavli. Chúng tôi có thể làm được, cố lên. Buổi tối ngày thứ hai, tôi nằm trong lều và nhìn ra ngoài. Tôi thích nghe âm thanh của rừng, ngắm nhìn những ngôi sao, cảnh vật rất là yên tĩnh. Ngoại trừ một việc là những người bạn tôi đang chơi đánh bài, hát hò và nhậu. Người lính trong tôi lên tiếng. Vùng lên khi chỉ mặc mỗi đồ ngủ và hỏi mọi người, sao ồn ào thế, im lặng đi. Phần thầy giáo lại nghĩ rằng, chưa kịp nói gì cả, người lính làm tôi thất bại rồi. Ngày cuối cùng, trước khi đi xe ôm ra khỏi rừng, một học viên trẻ tìm đến mắng tôi. Jesse, chỗ mình cắm trại 2 ngày trước, tôi nghe là có một lần gió rất to và tất cả lều của chúng, của nhóm đó đã bay hết xuống đồi. Trời ơi, sợ quá, rõ ràng đây là lỗi của Jesse, không có trách nhiệm gì hết. Người lính trong tôi rất muốn nói. Bạn có não của một con gà chậm phát triển trong đầu đúng không? Giờ bạn đang sợ về một chuyện đã xảy ra từ 2 ngày trước. Khi thực tế là cắm trại ở đó rất là đẹp và an toàn, bạn có biết là ngày xưa có một núi lửa lớn đã giết hầu hết mọi sinh vật trên trái đất hay là không? Tôi hướng dẫn bạn đến một chỗ đẹp nhất trong đời bạn ấy đấy chứ. Thế mà giờ bạn lại phàn nàn tôi về một chuyện không xảy ra. Trước khi đi tà năng Phan Dũng, tôi nhớ rất kỹ là tôi đã nói với mọi người, ai thần kinh yếu nên ở nhà, nơi này không phù hợp. Thế nhưng cái phần thầy giáo trong tôi lại nghĩ như vậy nè. Đừng có nói gì hết. Có bối rối khi nghe chuyện đó thì cũng phớt lờ đi. Bật bếp mini pha cà phê, uống cà phê và ngắm rừng. Goodbye tà năng Phan Dũng, I miss you. Tôi nghĩ là ai cũng nên có một phiên dịch cảm xúc. Điều gì bạn suy nghĩ đầu tiên không phải luôn là chuyện tốt nhất nên nói. Các bạn nên xin ý kiến của giáo viên trong bên trong của bạn. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Nhớ các bạn nhé.